Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc với luật sư Nguyễn Kim Phượng trong giờ làm việc tại Empire Law Offices, điện thoại 408-947-7717, 947-7717. Phương Thư xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng và mời luật sư.
Xin cảm ơn Phương Thư, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ nghỉ trên toàn lãnh thổ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, xin cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và đọc. Và trước khi tôi bắt đầu đọc bài viết này, xin quý vị thứ lỗi cho là hôm nay chúng ta không có cái phần hỏi và giải đáp về vấn đề pháp luật. Nhưng nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4, vâng, cũng là ngày 30 tháng 4, nhưng vào năm 1789, George Washington đứng trên ban công của tòa Federal Hall tọa lạc ở Wall Street, New York, tuyên thệ lời thề của một vị tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông nói, là một việc đầu tiên trong mọi việc đầu tiên, trong tình trạng của chúng ta sẽ lập một chính phủ tiên phong. Đây là lời ông đã viết cho ông James Madison. Đó là một sự sốt sáng mong muốn của tôi, là những tiền lệ có thể được cố định trên những nguyên tắc đúng. Sinh ra vào năm 1732 trong một gia đình nông dân, ông George Washington được dạy dỗ những cách cư xử đạo đức và có một kiến thức cho một người sống trong thế kỷ 18. Khi Hội nghị Quốc gia thứ hai được tụ họp ở Philadelphia vào tháng 5 1775, ông George Washington là một trong những đại biểu đã được bầu làm Commander-in-Chief of the Continental Army, tức là ông là Tổng Tư lệnh của quân đội lục địa. Vào ngày 7 tháng 3 1775, ở Cambridge, Massachusetts, ông nắm quyền chỉ huy một đội quân đã không được huấn luyện kỹ càng và bắt tay vào một cuộc chiến tranh phải phấn đấu thật cực khổ và kéo dài ròng rã 6 năm. Ông không xâm phạm các quyền hoạch định chính sách mà ông cảm thấy Hiến pháp Hoa Kỳ đã cho Quốc hội, nhưng việc xác định chính sách đối ngoại đã trở thành phần lớn là một mối quan tâm cho người Tổng thống. Khi một cuộc cách mạng Pháp đã dẫn tới một chiến tranh giữa Pháp và Anh quốc, ông Tổng thống George Washington từ chối lời đề nghị của cả hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Thomas Jefferson, người thiên về Pháp quốc, và Bộ trưởng Tài chính, ông Alexander Hamilton, người thiên về Anh quốc. Thay vì vậy, Tổng thống George Washington nhất định bước vào một vị trí trung lập cho đến khi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được vững mạnh hơn. Tổng thống George Washington đã về hưu sau khi đã làm xong hai nhiệm kỳ là Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống George Washington đông mất vào ngày 14 tháng 12, 1799. Kính thưa quý vị thính giả, lịch sử của những người Tổng thống kế tiếp mà tôi muốn mang đến cho quý vị là Tổng thống Abraham Lincoln. Trong bản diễn văn cảnh cáo miền Nam Hoa Kỳ, vào lúc ông nhậm chức Tổng thống Lincoln nói rằng, trong tay của tôi, những người đồng hương không hài lòng và không có trong tôi là một vấn đề trọng đại của cuộc nội chiến. Chính phủ sẽ không công kích bạn. Bạn không có lời thề đăng ký ở trên trời để tiêu diệt chính quyền, trong khi tôi sẽ có một sự trang nghiêm trong việc bảo tồn, bảo vệ và bênh vực quốc gia này. Tổng thống Abraham Lincoln sinh ra vào ngày 12 tháng 2, 1809 ở Hardin County, Kentucky. Ông đã làm tất cả để đạt được những kiến thức cần có trong khi ông đang làm việc về nghề nông, rạch những nhánh cây để làm hàng rào và làm thêm một việc ở tiệm tạp hóa. Ông là một người đại úy trong chiến tranh Black Hawk, làm việc 8 năm trong cơ quan lập pháp ở Illinois và làm chánh án trong tòa nhiều năm. Người bạn đồng nghiệp làm việc trong văn phòng luật của ông nói, tham vọng của ông này là một cái máy nhỏ không biết ngừng nghỉ. Tháng 1 ngày 1863, ông ra bản tuyên ngôn công bố giải phóng những người làm nô lệ trong toàn lãnh thổ liên minh. Ông thắng kỳ bầu cử tổng thống lần thứ hai vào năm 1864. Trong hoạch định đưa quốc gia đến hòa bình, người tổng thống này đã dùng sự biển chuyển, sự độ lượng, tăng niềm phấn khởi cho dân Nam miền Nam để họ bỏ súng xuống và cùng nhau xây dựng nhanh chóng một cuộc hội ngộ đoàn kết Bắc Nam. Lời nói hùng hồn của ông trong ngày lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lần thứ hai đã để lại trong lòng mọi người và đã được viết trên bức tường đài tưởng niệm của ông ở Washington DC. Với những ác ý đi đến một số không, với những lòng từ thiện cho tất cả mọi người, với sự cứng cỏi trong các quyền mà ơn trên đã ban cho chúng ta được thấy để đi đúng đường, chúng ta hãy cố gắng để hoàn thành công việc chúng ta đang làm, để hàn gắn lại vết thương của quốc gia và còn nhiều nữa thưa quý vị. Vào ngày thứ Sáu, tuần Thánh, 14 tháng 4, 1865, Tổng thống Abraham Lincoln đã bị ám sát ở nhà hát Fort Washington vì ông John Wilkes Booth, một người nghệ sĩ, đã tưởng rằng việc làm của ông ta làm là để giúp đỡ những người ở phía Nam. Nhưng ý nghĩ này đã bị công kích vì việc ra đi của Tổng thống Abraham Lincoln đã làm cho hòa bình ước vọng đã bị hủy diệt. Người Tổng thống kế tiếp tôi muốn mang đến cho quý vị để biết về những người Tổng thống của Trung Quốc Hoa Kỳ là Tổng thống John Fitzgerald Kennedy, sinh ra vào ngày 29 tháng 5 1917. Là một người con của một người Á Nhĩ Lan, ông đã sinh ra ở Brookline, Massachusetts. Ông tốt nghiệp trường đại học Harvard vào năm 1940 và sau đó bước vào làm một người ở trong quân chủng hải quân. Vào năm 1943, con tàu của ông đã bị hải quân Nhật Bản đánh chìm, nhưng cho dù ông đã bị thương trầm trọng, ông đã cố gắng đưa những người trên con tàu của ông vượt dòng nước nguy hiểm để đến bến bờ an toàn. Trở về từ chiến trận, ông đã trở thành một nghị sĩ trong Đảng Dân Chủ ở vùng Boston, Massachusetts. Đến năm 1953, ông là một thượng nghị sĩ. Vào năm 1956, ông đã được đề cử làm phó tổng thống và 4 năm sau đó đã được bầu làm tổng thống. Hàng triệu người đã xem cuộc tranh cãi giữa ông Kennedy và ông Nixon trong cuộc tranh cử tổng thống. Tổng thống Kennedy đã thắng cuộc bầu cử và là vị tổng thống công giáo đầu tiên trong lịch sử các tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ở buổi lễ nhậm chức tổng thống của Tổng thống Kennedy, ông đã nói một lời nói rất là hùng hồn đã để lại cho lịch sử không biết là bao nhiêu ý nghĩa. Đừng hỏi quốc gia này có thể làm gì cho bạn. Hãy hỏi bạn có thể làm gì được cho quốc gia này. Ngày 22 tháng 11, 1963, sau khi ông đã nhậm chức được 1.000 ngày, Tổng thống John F. Kennedy đã bị ám sát ở Dallas, Texas. Tổng thống Kennedy là người tổng thống đã được bầu làm Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trẻ nhất và là cũng là người trẻ nhất đã bị ám sát chết. Kính thưa quý vị, khi chúng ta đến Hoa Kỳ, ước vọng của chúng ta là gì? Chúng ta muốn được sống tự do. Chúng ta muốn được ở một cái quốc gia mà cho chúng ta những cái quyền mà Hiến pháp Hoa Kỳ đã gọi là quyền được tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Những cái quyền này không phải là tự nhiên chúng ta có, phải từ những người lập quốc như Tổng thống George Washington, những sự hy sinh của các người Tổng thống nước Hoa Kỳ, Tổng thống Abraham Lincoln, Tổng thống John F. Kennedy, tất cả những người Tổng thống đã phải hy sinh biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu thời gian và biết bao nhiêu những điều luật được đưa ra, tu chính án được tu bổ để mà chúng ta được ngày hôm nay được hưởng những quyền lợi mà có lẽ chúng ta không thể có được nếu chúng ta sống ở quốc gia này từ bao nhiêu năm trước. Kính thưa quý vị, khi chúng ta đến đây, chúng ta sống một cuộc sống an bình. Chúng ta có công ăn việc làm, một nơi mà không biết bao nhiêu triệu người mong mỏi được tới, một nơi mà không biết bao nhiêu người muốn được bước chân vào quốc gia này để được có cái sự tự do, để con cái được đi học thành tài, để chúng ta không phải lo lắng về những vấn đề mà nếu chúng ta sống ở trong một cái quốc gia có chiến tranh, chúng ta sẽ không thể nào có được những cái quyền lợi như vậy. Và vì vậy, khi chúng ta đã ở cái quốc gia này được 5 năm hay là 3 năm tùy theo cái phương cách mà cái người bước vào Hoa Kỳ này là một người định cư, chúng ta cần phải quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ. Tại sao chúng ta phải quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ? Là vì chúng ta muốn trả lại những gì quốc gia này đã cứu vớt chúng ta, đã cho chúng ta những cái quyền mà chúng ta sẽ không bao giờ có được khi chúng ta sống dưới một chế độ khác. Thêm vào đó, chúng ta muốn cho những người con của chúng ta được hấp thụ một cái education, một cái sự học vấn tốt nhất trên toàn thế giới. Và thêm vào đó, chúng ta muốn là một ngày nào đó, một trong những người Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một người Tổng thống ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vậy thì hiến pháp của Hoa Kỳ đòi hỏi điều gì khi mà một người muốn đứng ra ứng cử làm Tổng thống? Cái việc đầu tiên là người này phải là người đã được sinh ra ở Hoa Kỳ. Và nếu cái người này sinh ra ở nước ngoài, thì cả hai bố và mẹ, cha và mẹ của cái người này phải là công dân Hoa Kỳ. Rồi, ở cái tuổi nào thì mới được làm công dân Hoa Kỳ? Quý vị đã thấy rồi, tuổi tác không phải là một cái vấn đề khi mà Hiến pháp Hoa Kỳ đã được đưa ra. Nhưng mà họ cũng nói rằng là nếu muốn làm một người Tổng thống ở Hoa Kỳ này, thì họ phải đứng ở cái tuổi bao nhiêu và không được quá bao nhiêu. Nhưng mà cái đó không phải là cái vấn đề, là vì khi mà Tổng thống Ronald Reagan làm Tổng thống, ông là một người Tổng thống lớn tuổi nhất khi ông đã gần 77 tuổi. Nhưng cái người trẻ nhất phải đạt được cái tuổi là 35. Tổng thống Kennedy khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã là người Tổng thống trẻ nhất vào năm 1961 khi ông nhậm chức Tổng thống, là ông mới được có 43 tuổi. Và cuối cùng thì cái người đó, cái người mà muốn làm Tổng thống đó phải sống ở Hoa Kỳ ít nhất là 14 năm. Đừng quên là họ phải là cái người sinh ra ở Hoa Kỳ nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có rất là nhiều các con em của chúng ta sinh ra ở Hoa Kỳ này. Và vì vậy, cái việc mà một người Việt Nam của chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ không phải là khó. Nếu tôi nói người Việt Nam thì có lẽ cũng không có 100% chính xác. Nhưng mà người Việt Nam là vì chúng ta vẫn mãi là người Việt Nam. Con em của chúng ta là người Hoa Kỳ nhưng mà gốc Việt Nam. Thì các con em của chúng ta vẫn là người Việt Nam. Và những cái văn hóa của chúng ta phải tiếp tục chuyển đến cho các thế hệ mai sau. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta không biết về lịch sử của Hoa Kỳ. Vì lịch sử của Hoa Kỳ là một trong những cái đòi hỏi tin khởi để chúng ta có thể trở thành công dân của nước Hoa Kỳ. Ngoài những cái điều luật khác, xin lỗi, ngoài những cái quy định khác, chúng ta phải ở Hoa Kỳ này 5 năm, chúng ta phải, chúng ta phải là thường trú dân 5 năm, chúng ta phải ở Hoa Kỳ này ít nhất là trên 2 năm rưỡi. Chúng ta phải biết về lịch sử Hoa Kỳ, và lịch sử Hoa Kỳ thì gói ghém lại chỉ trong 100 câu hỏi. Và 100 câu hỏi đó, nó có liên quan một phần nào về những cái vấn đề ngày hôm nay tôi đọc cho quý vị nghe. Ngày lễ của các Tổng thống Hoa Kỳ rất là quan trọng. Tại vì nếu không có những người này, những người sáng lập ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này, thì chúng ta sẽ không bao giờ bước chân vào nước Hoa Kỳ này. Những người đã từ 3 năm về trước, họ đã định cư ở Hoa Kỳ này từ mọi quốc gia trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, con em của họ có thể đã được đứng vào những vị trí trong quốc hội, nhưng cái gốc của họ vẫn là ở những quốc gia khác. Cho nên cái việc mà một người Việt Nam của chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ không phải là khó. Và cái việc mà một người Việt Nam, gốc Việt Nam nhưng sinh ra ở Hoa Kỳ trở thành một người Tổng thống có lẽ cũng không khó. Và vì vậy tôi mong rằng là với một ngày lễ để tưởng nhớ đến những người Tổng thống của nước Hoa Kỳ, những người đã ra đi, và để celebrate những người tổng thống, những người cựu tổng thống và tổng thống đương thời của nước Hoa Kỳ, chúng ta hãy xem lại là chúng ta đã làm được những gì cho quốc gia Hoa Kỳ này, chúng ta đã giúp được gì, chúng ta đã tạo ra được những gì để giúp cho quốc gia Hoa Kỳ. Một Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã đưa tay ra mà cứu vớt chúng ta trong lúc chúng ta phải bỏ nước ra đi. Và đến đây chúng ta đã làm được gì? Tôi mong rằng là trong ngày lễ nghỉ này, tất cả quý vị đều có một ngày lễ nghỉ an bình. Và khi quý vị nói chuyện với các con các cháu của mình, hãy cho các con các cháu của mình biết là chúng ta đã phải cực khổ như thế nào mới đến được quốc gia này. Và vì vậy, mong rằng là các con các cháu của chúng ta sẽ theo chân của những người tổng thống, những người cựu tổng thống, những người tổng thống đã ra đi ở trên quốc gia này, để một ngày nào đó chúng ta, người Việt Nam, cũng sẽ có một người tổng thống ở nước Hoa Kỳ này và sẽ mang lại những danh dự và những sự an bình không phải chỉ cho quốc gia Hoa Kỳ mà cho cả nước Việt Nam của chúng ta. Tôi xin thật cảm ơn sự theo dõi của vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn Phương Thư. Tôi biết rằng là tôi đã không có nói trước với Phương Thư rằng là tôi không có soạn gì cả, chỉ là một bài viết ngắn thôi. Nhưng mà không biết rằng là nó bao lâu, tại thực ra thì từ sáng đến giờ bây giờ tôi mới có cơ hội ngồi xuống để mà viết cái bài viết này để mang đến cho quý vị. Và vì vậy có lẽ Phương Thư bây giờ cũng thấy rằng là tôi vẫn còn có khoảng chừng đến 10 phút nữa. Mong rằng là Phương Thư giúp tôi mở một hai bản nhạc, những bản nhạc mà nói về cái sự tự do của chúng ta trên đất nước Hoa Kỳ này. Ví dụ như bản America the Beautiful, để mà những người đang có những ngày lễ nghỉ và đang có những giờ phút nghỉ ngơi bên người thân, lắng nghe những bản nhạc này để biết rằng là chúng ta đang sống ở một quốc gia tự do, không có gì phải lo lắng và không có gì phải sợ hãi. Quốc gia Hoa Kỳ này cho chúng ta rất là nhiều, và vì vậy nếu chúng ta có thể trả lại được những gì họ cứu vớt chúng ta, thì chúng ta mong rằng là một trong những người con cháu của mình, những người con cháu của mình ngày hôm nay sinh ra ở Hoa Kỳ này, là một công dân của nước Hoa Kỳ này, thì các con các cháu của mình nhất định là có được, đạt được cái sự đầu tiên là một người sinh ra ở Hoa Kỳ này để được trở thành tổng thống của một quốc gia Hoa Kỳ. Xin cảm ơn sự trong ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một đêm an lành. Xin cảm ơn Phương Thư.
Vừa rồi là phần chia sẻ của luật sư Nguyễn Kim Phượng nhân ngày lễ President Day. Xin cảm ơn phần chia sẻ của luật sư rất là nhiều. Nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật pháp, xin mời quý thính giả liên lạc với luật sư Nguyễn Kim Phượng trong giờ làm việc tại văn phòng Empire Law Offices, điện thoại là 408-947-7717, 947-7717.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. I had to start again with just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA. There's pride in every American heart, and it's time we stand and say today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Oh, beautiful, up a spacious sky for amber waves of grain, for purple mountain majesty above the fruited
had to start again with just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.